Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Myth of Persecution, tạm dịch là huyền thoại về sự bách hại, là một công trình lịch sử tôn giáo phổ thông của Candida Moss, nhà nghiên cứu Tân Ước và Kitô giáo thời kỳ đầu. Cuốn sách xem xét câu chuyện quen thuộc rằng các Kitô hữu trong 3 thế kỷ đầu đã liên tục bị đế quốc La Mã truy bức một cách có hệ thống, rồi đặt câu chuyện ấy trước những nguồn tư liệu còn lại và bối cảnh chính trị cổ đại. Moss không phủ nhận rằng đã có Kitô hữu bị xét xử, tra tấn và hành quyết. Mục tiêu của bà là phản biện hình ảnh về một thời đại tử đạo kéo dài, đồng nhất và chỉ nhắm vào Kitô hữu. Bà cũng khảo sát cách các chuyện tử đạo được viết, truyền lại, chỉnh sửa và dùng để xác lập bản sắc cộng đồng. Vì thế, đây không chỉ là sách về mức độ đàn áp của La Mã, mà còn là sách về cách ký ức tôn giáo được kiến tạo. Lối viết hướng đến độc giả phổ thông, nhưng lập luận dựa trên việc đọc phê phán các văn bản Kitô giáo, Do Thái và Hy La cổ đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản biện câu chuyện về 300 năm bị bách hại liên tục. Luận điểm trung tâm của Moss là cần tách hai điều thường bị gộp làm một. Điều thứ nhất là việc một số Kitô hữu thực sự chịu bạo lực, bị đưa ra tòa hoặc bị giết. Điều thứ hai là ý tưởng rằng toàn thể Kitô giáo đã hứng chịu một chiến dịch đàn áp liên tục, thống nhất, kéo dài từ thời các tông đồ đến Constantine. Bà cho rằng bằng chứng lịch sử không nâng đỡ điều thứ hai, chính sách của La Mã thay đổi tùy hoàng đế, địa phương, hoàn cảnh xã hội và yêu cầu chính trị. Trong nhiều giai đoạn không tồn tại một đạo luật thường trực nhằm tiêu diệt mọi Kitô hữu chỉ vì họ là Kitô hữu. Các đợt đàn áp lớn như dưới Decius hoặc Diocletian cũng cần được đặt vào chương trình tạo thống nhất, kiểm soát lòng trung thành và quản trị đế quốc thay vì diễn giải đơn giản như lòng thù ghét tôn giáo thuần túy. Cách tiếp cận này không làm nhẹ nỗi đau của các nạn nhân. Nó buộc người đọc phân biệt giữa sự bách hại có tổ chức, các vụ truy tố không đều, bạo lực địa phương và ký ức hậu kỳ về các biến cố ấy. Giá trị của lập luận nằm ở việc thay thế một bức tranh đơn sắc bằng lịch sử có điều kiện, có đứt đoạn và có mâu thuẫn. Tuy vậy, chính định nghĩa chặt của Moss về bách hại cũng là điểm gây tranh luận, vì các nhà phê bình cho rằng nó có thể thu hẹp quá mức trải nghiệm bất an và phân biệt đối xử mà cộng đồng thiểu số đã cảm nhận. Thứ hai, chuyện tử đạo được đọc như văn chương, không chỉ như biên bản lịch sử. Moss đề nghị người đọc không tiếp nhận các chuyện tử đạo cổ như thể chúng là biên bản tòa án trung tính. Nhiều văn bản được soạn để khích lệ đức tin, nêu gương đạo đức, củng cố lòng trung thành với cộng đồng và trình bày một kiểu mẫu người anh hùng. Do đó, tính trau chuốt của lời đối đáp, những chi tiết kỳ diệu, sự can đảm phi thường và kết cấu kịch tính có thể cho biết nhiều về mục đích văn chương hơn là về diễn biến chính xác của một vụ hành quyết. Bà đặc biệt nhấn mạnh quá trình truyền chép và biên tập lâu dài, trong đó một nhân vật hoặc sự kiện có thể được thêm thắt nhằm phục vụ nhu cầu phụng vụ, giáo huấn hay uy tín của một giáo hội địa phương. Cách đọc này không đòi hỏi kết luận rằng mọi vị tử đạo đều hư cấu. Thay vào đó, nó yêu cầu phân loại mức độ đáng tin của từng nguồn, chú ý niên đại, tác giả, thể loại và khoảng cách giữa sự kiện với văn bản. Đây là phương pháp quen thuộc của sử học nguồn tư liệu, nhưng gây khó chịu khi áp dụng cho những câu chuyện được tôn kính. Moss cho thấy sự thật lịch sử và giá trị tinh thần không nhất thiết trùng nhau. Một câu chuyện có thể mang sức mạnh luân lý, ngay cả khi các chi tiết của nó đã được định hình bởi trí tưởng tượng, nghi thức và mục tiêu của người kể. Thứ ba, tử đạo Kitô giáo nằm trong truyền thống chết cao quý của thế giới cổ đại. Một phần quan trọng trong lập luận của cuốn sách là tử đạo không phải phát minh hoàn toàn độc nhất của Kitô giáo. Moss đặt các chuyện về người chết vì niềm tin bên cạnh truyền thống Do Thái, Hy Lạp và La Mã về cái chết cao quý. Những mô hình như nhà hiền chết bình thản trước cái chết, người công chính chịu khổ để giữ luật lệ, hay cá nhân đối diện quyền lực với sự kiên định đã hiện diện trong văn hóa cổ đại trước và song song với Kitô giáo. Bà lưu ý những điểm tương đồng về mô típ, ngôn ngữ và cách xây dựng nhân vật, kể cả khi các chuyện Kitô giáo biến đổi những mô hình đó để khẳng định niềm tin vào Đức Kitô, sự phục sinh và phần thưởng đời sau. Lập luận này nhằm chống lại quan niệm rằng chỉ người Kitô hữu mới có thể là tử đạo, hoặc rằng sự sẵn sàng chết tự nó chứng minh tính độc quyền của một tôn giáo. Đồng thời, Moss không cần phải chứng minh mọi trường hợp là sao chép trực tiếp. Việc các cộng đồng dùng những khuôn mẫu văn học đang lưu hành là điều bình thường trong xã hội cổ đại. Điểm cốt yếu là hình thức kể chuyện ảnh hưởng đến cách ký ức được tạo ra. Các nhà phê bình cho rằng Moss đôi lúc đẩy các liên hệ văn chương đi quá xa. Nhưng đóng góp bền vững của bà là buộc độc giả xem Kitô giáo sơ khai như một bộ phận của thế giới địa trung hải rộng lớn, thay vì một truyền thống phát triển tách biệt hoàn toàn. Thứ tư, ký ức về tử đạo trở thành công cụ xác lập chính thống và quyền lực. Moss quan tâm không chỉ đến việc các Kitô hữu có bị giết hay không, mà còn đến câu hỏi ai kể lại các cái chết ấy, kể vào lúc nào và để làm gì. Theo bà, ký ức tử đạo có thể giúp một nhóm tự định nghĩa mình là cộng đồng chân chính, đang bị thế gian chống đối. Nó cũng có thể tạo ranh giới giữa chính thống với những người bị xem là lạc giáo vì nhóm nào sở hữu các vị anh hùng. Di tích và truyền thống đau khổ có thể đòi hỏi thẩm quyền tinh thần lớn hơn. Cuốn sách đặc biệt gắn sự củng cố câu chuyện tử đạo với các tác giả và nhà lãnh đạo Kitô giáo về sau. Trong đó có Eusebius thành Caesarea, người có ảnh hưởng lớn đến cách lịch sử giáo hội được sắp xếp và ghi nhớ. Tuy nhiên cần đọc điểm này thận trọng. Không nên giản lược lập luận của Moss thành khẳng định rằng một cá nhân đã tự mình bịa ra toàn bộ lịch sử tử đạo. Trọng tâm chính xác hơn là quá trình chọn lọc, biên tập và truyền bá đã khiến các câu chuyện rời rạc trở thành một đại tự sự về giáo hội bị bách hại. Phân tích ấy giải thích vì sao tử đạo có giá trị xã hội mạnh mẽ. Nó không chỉ tôn vinh người đã chết, mà còn phân phối uy tín, định hướng tín đồ và hợp thức hóa các thiết chế. Nhờ vậy, Moss chuyển vấn đề từ câu hỏi đơn thuần về số lượng nạn nhân sang câu hỏi sâu hơn về quyền kiểm soát ký ức tập thể. Cuối cùng, phê phán tâm thế nạn nhân trong diễn ngôn Kitô giáo đương đại. Phần kết của Moss nối lịch sử cổ đại với cách ngôn ngữ bách hại được dùng trong hiện tại. Nhất là trong tranh luận công khai tại Hoa Kỳ, bà phân biệt rõ bạo lực và đàn áp thực tế mà Kitô hữu vẫn có thể gặp ở một số nơi trên thế giới với việc gọi mọi thay đổi xã hội, mọi bất đồng văn hóa hoặc mọi giới hạn pháp lý là bách hại. Theo bà, khi cộng đồng tin rằng mình luôn bị một thế giới thù địch bao vây, họ dễ biến bất đồng thành bằng chứng của sự thù ghét, đồng thời dùng vị thế nạn nhân để né tránh phê bình. Ký ức về các tử đạo thời xưa, trong trường hợp ấy, có thể được huy động để làm im tiếng người phản đối hoặc tăng sức ép chính trị. Đây là ứng dụng gây tranh cãi nhất của cuốn sách bởi nó đụng đến niềm tin, tự do tôn giáo và các cuộc chiến văn hóa đang diễn ra. Dù vậy, thông điệp của Moss không phải là vứt bỏ toàn bộ truyền thống tử đạo. Bà đề xuất giữ lại giá trị an ủi, đạo đức và thiêng liêng của các câu chuyện nhưng từ bỏ yêu cầu rằng chúng phải chứng minh một lịch sử bị truy sát không ngừng. Một số người đánh giá phần bàn về hiện đại khá ngắn so với tham vọng của vấn đề. Dẫu thế, nó làm rõ lý do cuộc tranh luận về nguồn sử liệu cổ không chỉ là chuyện chuyên môn của giới sử học. Kết luận The Mist of Persecution phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Kitô giáo sơ khai, nghiên cứu tôn giáo, đế quốc La Mã và cách xã hội tạo dựng ký ức tập thể. Người đọc có nền tảng đức tin vẫn có thể tiếp cận sách như một lời mời phân biệt giữa giá trị thiêng liêng của truyền thống với những khẳng định có thể kiểm chứng bằng phương pháp lịch sử. Người học sử sẽ hưởng lợi từ cách Moss đặt câu hỏi về thể loại văn bản, động cơ của người kể, sự biên tập hậu kỳ và bối cảnh chính trị của các cuộc truy tố. Lợi ích thực tế hơn là sách cung cấp một vốn từ thận trọng để đánh giá các tuyên bố về bách hại trong đời sống công cộng hiện nay. Thay vì mặc định mọi phản đối đều là đàn áp, người đọc được khuyến khích hỏi ai đang bị nhắm đến, bằng biện pháp nào, trong thời gian bao lâu và với mục tiêu gì. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách phổ thông về lịch sử giáo hội là sự đảo chiều trọng tâm. Nhiều tác phẩm kể lại các thánh tử đạo để củng cố câu chuyện về lòng trung kiên trước La Mã. Moss tập trung vào việc câu chuyện ấy đã được hình thành, khuếch đại và sử dụng ra sao. Bà kết hợp phê bình nguồn tư liệu với phân tích văn hóa về cái chết cao quý và phân tích chính trị về quyền lực trong giáo hội. Lập trường mạnh và đôi lúc khiêu khích của bà đã tạo ra phản biện đáng kể, đặc biệt về định nghĩa bách hại và mức độ suy luận từ các điểm tương đồng văn học. Chính điều đó khiến sách đáng đọc, không phải như lời phán quyết cuối cùng, mà như một khảo luận sắc bén, buộc người đọc kiểm tra những điều tưởng như đã hiển nhiên về quá khứ Kitô giáo. Nếu bạn muốn ủng hộ Candida Moss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!